Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 12 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giao tranh dữ dội giữa Israel và Hamas ở Khan Yunis.
We are in almost constant discussions with
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói điều bắt buộc là dân thường phải được bảo vệ, nhưng Israel đã thất bại trong việc bảo vệ thường dân Palestine khi tiếp tục tấn công Hamas. Tham mưu trưởng Philippines có mặt trên tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm.
This is a serious escalation on the part of the agents of the People's.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Philippines Jonathan Malaya nói, đây là một sự leo thang nghiêm trọng từ phía các đặc vụ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi Philippines chấm dứt các hành vi vi phạm và khiêu khích trên biển, cũng như ngừng các cuộc tấn công và bôi nhọ vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Tổng thống Biden sắp tiếp Tổng thống Zelensky giữa lúc Quốc hội Mỹ bế tắc về viện trợ cho Ukraine. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng Israel và các chiến binh Hamas đã giao tranh ác liệt hôm 11 tháng 12, trong và xung quanh thành phố Khan Yunis ở phía nam dải Gaza, trong khi các trận chiến vẫn đang diễn ra ở thành phố Gaza ở phía bắc. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNOCHA, cho biết việc phân phối viện trợ ở Gaza phần lớn đã dừng lại, ngoại trừ khu vực Rafah gần biên giới Ai Cập, với tình trạng giao tranh dữ dội và hạn chế tiếp cận các tuyến đường chính đã cản trở các hoạt động nhân đạo. Cuộc giao tranh đã khiến khoảng 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở Gaza. Nhiều người phải tìm nơi trú ẩn ở phía nam trong các cơ sở quá đông đúc trong bối cảnh có cảnh báo về điều kiện vệ sinh kém và nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm. UNOCHA cho biết hàng chục ngàn người đã đến Rafah trong tuần qua. Trong cùng thời gian đó, Israel đã mở rộng cuộc chiến chống Hamas xa hơn về phía nam, bao gồm cả các hoạt động ở Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai ở Gaza.
We are in almost constant discussions with
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với chương trình State of the Union của đài CNN rằng điều bắt buộc là dân thường phải được bảo vệ. Ông cho rằng Israel đã thất bại trong việc bảo vệ thường dân Palestine khi nước này tiếp tục tấn công các chiến binh Hamas. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết những gì chúng tôi chưa thấy là thời gian giảm xung đột để có thể đưa thêm viện trợ nhân đạo tới Gaza và sự phân định ranh giới rõ ràng đối với các khu vực mà Israel đã không tấn công để thường dân có thể tìm nơi ẩn náu an toàn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 12 tháng 12 để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết gần 18.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel trong 7 tuần qua. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, hôm 10 tháng 12 mô tả tình hình y tế ở Gaza là thảm họa và nói thêm rằng tình hình sẽ gần như không thể cải thiện. Hội đồng gồm 34 thành viên của WHO thông qua một đề nghị khẩn cấp bằng sự đồng thuận nhằm đảm bảo nhiều quyền tiếp cận y tế hơn trong khu vực. Pháp, Đức và Ý kêu gọi Liên minh châu Âu thiết lập một kế hoạch trừng phạt đặc biệt nhằm vào Hamas khi các ngoại trưởng EU nhóm họp hôm 11 tháng 12 để xem xét các bước khả thi tiếp theo nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông. Trong số các biện pháp có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc họp là trấn áp tài chính của nhóm Hamas và cấm nhập cảnh đối với những người định cư Israel chịu trách nhiệm về bạo lực ở bờ Tây. Trong thư gửi tới người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, ngoại trưởng của ba nước lớn nhất trong khối nói rằng điều quan trọng là EU phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết chống lại nhóm khủng bố Hamas và những người ủng hộ nhóm này. Bức thư cho biết, điều này ngụ ý một cam kết mạnh mẽ hơn của châu Âu trong việc chống lại cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính của Hamas cũng như cô lập và phá hủy nhóm Hamas, vốn không đại diện cho người Palestine hoặc nguyện vọng chính đáng của họ trên trường quốc tế. Hamas đã bị EU liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, nghĩa là mọi nguồn quỹ hoặc tài sản mà tổ chức này có ở EU đều phải bị phong tỏa. Hôm 11 tháng 12, Philippines gọi hành động của các tàu Trung Quốc chống lại các tàu của nước này đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông vào cuối tuần. Trong đó có một chuyến có sự hiện diện của quan chức quân sự cấp cao của Philippines trên tàu là một sự leo thang nghiêm trọng. Manila cáo buộc lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc liên tục phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế của họ, gây hư hỏng động cơ nghiêm trọng cho một chiếc và cố tình đâm vào một chiếc khác. Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines Romeo Bronner cho biết ông đang ở trên một con tàu vừa bị xịt vòi rồng vừa bị đâm.
This is a serious escalation on the part of the agents of the People's Republic of China.
Ông Jonathan Malaya, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết trong một cuộc họp báo nơi các quan chức trình chiếu hình ảnh và video về vòi rồng và vụ đâm tàu, nói đây là một sự leo thang nghiêm trọng từ phía các đặc vụ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Bronner nói với đài phát thanh Philippines DZBB rằng ông không bị thương và ông không tin rằng Trung Quốc biết ông có mặt trên tàu. Philippines đã gửi công hàm phản đối và triệu tập đại sứ Trung Quốc về các hành động hung hăng của nước này ở Biển Đông, và một quan chức Bộ Ngoại giao cho rằng là mối đe dọa đối với hòa bình, trật tự và an ninh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 12 cho biết họ đã gửi công hàm chính thức và phản đối mạnh mẽ phía Philippines về điều mà họ cho là một vụ va chạm hôm 10 tháng 12.
Phi phương chuẩn chứ bù cụ Trung Quốc hải cảnh chuẩn cảnh cao, chỉ ý chung chuẩn rần ai giao xe hù.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo rằng các tàu Philippines phớt lờ cảnh báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và nhất quyết lao vào vùng biển gần bãi cạn Second Thomas, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động của Trung Quốc là chuyên nghiệp, hợp lý và hợp pháp. Các tàu Philippines đang cố gắng tiếp tế cho các quân nhân đồn trú trên một con tàu chiến mắc cạn nhiều năm trước để sử dụng làm căn cứ. Bà Mao cho biết trách nhiệm về các tình huống khẩn cấp lặp đi lặp lại tại bãi cạn tranh chấp thuộc về phía Philippines. Nước từ chối kéo đi các tàu chiến mắc cạn trái phép và cố gắng củng cố chúng để đạt được sự chiếm đóng vĩnh viễn. Bà nói Trung Quốc kêu gọi Philippines chấm dứt các hành vi vi phạm và khiêu khích trên biển, cũng như ngừng các cuộc tấn công và bôi nhọ vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng vòi rồng chống lại các tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội trên các thực thể mà Manila chiếm đóng ở Biển Đông. Vào tháng 8, Philippines đã trì hoãn sứ mệnh tiếp tế 2 tuần sau khi tàu của nước này bị xịt vòi rồng. Cuộc đối đầu trên biển giữa Philippines và Trung Quốc cuối tuần qua diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở San Francisco để hình thành các giải pháp tiến tới ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza cho biết trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 12 rằng có sự mâu thuẫn giữa những gì được nói và hứa với những gì đang diễn ra ở vùng biển này. Quân đội Ukraine hôm 11 tháng 12 cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào thành phố Avdiivka của Ukraine, một phần trong chiến dịch nhằm đảm bảo quyền kiểm soát khu vực phía đông Donbass. Avdiivka là một cứ điểm quan trọng của Ukraine, ngay phía tây bắc thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng, nằm ở khu vực Donbass phía đông Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Stupun nói với đài truyền hình Ukraine, ngày hôm qua kẻ thù đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với sự hỗ trợ của xe bọc thép theo hướng Avdiivka và Mariinka. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Nga về cuộc giao tranh trong khu vực này. Ông Stupun cho biết, chiến tuyến ở miền đông Ukraine hầu như không thay đổi trong vài tuần qua, nhưng giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng và cho biết thêm rằng đã có 610 vụ pháo kích được báo cáo gần thành phố Avdiivka chỉ trong 24 giờ qua. Nga đang cố gắng bao vây thành phố nhỏ Avdiivka, nơi hiện chỉ còn lại khoảng 1.500 người trong tổng dân số khoảng 32.000 người trước chiến tranh. Cuộc giao tranh gợi nhớ đến trận chiến ở một thành phố khác ở phía đông, Bakhmut, đã rơi vào tay lực lượng Nga hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh tàn khốc. Cách đây hơn 2 tháng, Nga phát động nỗ lực mới nhằm chiếm Avdiivka, mà lực lượng Moscow đang tiến dần về hai bên sườn để cố gắng cắt đứt các đường tiếp tế. Ông Stupun nói, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục, các chiến binh của chúng tôi đang kiên quyết phòng thủ. Trong khi đó, Nga cũng tấn công thủ đô Ukraine bằng 8 tên lửa đạn đạo tầm xa rạng sáng ngày 11 tháng 12, và 4 người bị thương do các mảnh đạn sau khi các lực lượng phòng không bắn hạ loạt đạn đang lao tới. Cuộc tấn công vào khoảng 4 giờ sáng đánh dấu cuộc tấn công lớn đầu tiên vào Kiev trong những tháng gần đây bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo. Chúng di chuyển nhanh hơn máy bay không người lái và tên lửa hành trình và khó bị bắn hạ hơn. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết trên Telegram, lính cứu hỏa đã được điều động đến quận Holosivsky, phía tây nam để dập tắt đám cháy bùng phát khi một phần tên lửa rơi xuống nóc một tòa nhà dân cư. Người dân Ukraine lo ngại rằng Nga có kế hoạch tấn công hệ thống năng lượng bằng các cuộc không kích trong năm thứ hai liên tiếp khi mùa đông đến và mức tiêu thụ năng lượng tăng cao do thời tiết lạnh giá. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 12 trong bối cảnh chính quyền Mỹ tăng cường thúc đẩy Quốc hội phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine trong cuộc chiến phòng thủ chống lại Nga. Trong một tuyên bố hôm 10 tháng 12, Nhà Trắng cho biết chuyến thăm này nhằm nhấn mạnh cam kết không hề lay chuyển của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine khi họ tự bảo vệ mình trước cuộc xâm lược tàn bạo của Nga. Trong phòng của ông Zelensky xác nhận ông đã chấp nhận lời mời của ông Biden. Ông cũng đã được mời phát biểu tại một cuộc họp của tất cả các thượng nghị sĩ Mỹ. Ông Biden yêu cầu Quốc hội cấp gói tài trợ thời chiến trị giá 110 tỷ đô la cho Ukraine và 61 tỷ đô la cho Israel, cùng với các ưu tiên an ninh quốc gia khác. Nhưng hôm 6 tháng 12, Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã chặn dự luật này, nói rằng cần phải có những thay đổi lớn về an ninh biên giới của Hoa Kỳ. Một số đảng viên Cộng hòa đang yêu cầu trục xuất ngay lập tức những người di cư bất hợp pháp, tước bỏ cơ hội xin tị nạn của họ tại Hoa Kỳ. Họ cũng kêu gọi thu hẹp quy mô đáng kể các chương trình của chính quyền ông Biden, vốn đã cho phép hàng trăm ngàn người di cư vào Hoa Kỳ hợp pháp. Với việc Quốc hội Hoa Kỳ sắp bước vào kỳ nghỉ lễ trong vòng chưa đầy một tuần nữa, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc viện trợ của Hoa Kỳ không đến được Ukraine kịp thời khi mùa đông sắp đến. Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC hôm 10 tháng 12, ông Blinken cho biết Hoa Kỳ sắp hết tiền cho cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Ông kêu gọi Quốc hội hành động để tài trợ bổ sung cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 10 tháng 12 cho biết phương Tây đang cố gắng làm kiệt sức Nga ở Ukraine và bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng sẽ phải do Kiev khởi xướng. Ông Lavrov nói về cuộc chiến, người Ukraine phải nhận ra rằng họ đã lún sâu đến mức nào trong cái hố mà người Mỹ đã đặt cho họ. Khi được hỏi cơ hội ngoại giao dẫn đến ngừng bắn và hòa bình là gì, ông nói quý vị sẽ phải gọi cho ông Volodymyr Zelensky, vì cách đây 1.5 năm, ông ấy đã ký xác lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. The Voice of America, VOA. Hôm 11 tháng 12, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước hợp tác để đánh bại các mối đe dọa như chiến tranh và ô nhiễm tại một sự kiện kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, điều mà có nguy cơ bị lu mờ bởi cuộc xung đột Israel-Hamas. Các bộ trưởng, nhà ngoại giao và nhà hoạt động tham dự sự kiện ở Geneva, nơi ông Volker Türk khơi dậy tinh thần mà khi Liên Hiệp Quốc mới thành lập đã thông qua tuyên bố vào tháng 12 năm 1948 để đáp lại điều mà tài liệu gọi là những hành động mang rợ đã xúc phạm lương tâm nhân loại. Tôi xem sự kiện này ngày hôm nay như một lời kêu gọi hy vọng và một lời kêu gọi hành động, ông Türk, một người Áo, nói. Ông cho biết tuyên bố này đã truyền cảm hứng cho những thành công như chấm dứt sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ông Turk nói vào thời điểm đó có rất ít sự đoàn kết, có quá nhiều chia rẽ và tầm nhìn thiển cận. Tôi coi đó là lời kêu gọi vượt qua sự phân cực. Nhưng ông cũng than trách về những thất bại trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền, chẳng hạn như chiến tranh, đề cập đến hàng triệu người phải chịu đựng đau khổ không thể chịu đựng được ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là ở Gaza và Israel, cũng như nạn đói, sự phân biệt đối xử, đàn áp và ô nhiễm. Liên Hợp Quốc cho biết chưa bao giờ trong giai đoạn sau Thế chiến thứ hai, thế giới lại chứng kiến nhiều xung đột đến vậy, với 55 cuộc hiện đang diễn ra, bao gồm cả cuộc chiến giữa các phe phái quân sự đối địch ở Sudan và việc Nga xâm chiếm Ukraine. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.